Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng bài học về những gia đình trong Kinh Thánh đã đem lại ít nhiều hữu ích cho quý vị, nhất là trong quan hệ với người trong gia đình. Chúng ta đang học về gia đình ông bà Elkana và Anne, là cha mẹ của tiên tri Samuel. Chúng tôi đã trình bày ưu khuyết điểm của ông Elkana, cũng như những đặc điểm của bà Anne. Bà Anne là một phụ nữ có sức mạnh tinh thần và sức mạnh tâm linh lớn lao. Bà chịu đựng hoàn cảnh đau buồn và có đức tin mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời là đấng bà tôn thờ. Bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa, trung tín giữ vẹn lời hứa nguyện với Chúa. Anne là một phụ nữ mềm mại, nhịn nhục nhưng can đảm. Bà đã dâng đứa con một yêu dấu của bà cho Chúa. Sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 23-24 ghi như sau: Vậy nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hay còn nhỏ lắm. Theo tài liệu lịch sử của người Do Thái, các em bé thường dứt sữa vào khoảng 3 tuổi. Vì vậy, khi bà Anne đem con lên đền thờ dâng cho Chúa, Samuel chỉ mới 3 tuổi. Để đứa con nhỏ ở lại đền thờ với một ông cụ già, còn mình trở về nhà cô đơn, không có một đứa con nào khác bên cạnh. Đó là một hành động vô cùng can đảm. Bà Anne đã dẹp bỏ tình cảm, vượt lên trên những yếu đuối thường tình của con người và chấp nhận thiệt thòi để giữ vẹn lời hứa nguyện với Chúa. Đây là một gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo. Khi đến đền thờ, bà Anne dẫn bé Samuel vào gặp thầy tế lễ Heli và bà nói: Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ xin mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn hai mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Trích sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 26-28. Bà Anne nói với thầy tế lễ Heli: Tôi cho Chúa mượn con tôi trọn đời nó. Một lần nữa chúng ta thấy hình ảnh một người đàn bà đầy nghị lực và can đảm, dám dâng cho Chúa điều quý nhất trong đời. Lý do nào khiến bà Anne có thể dâng cho Chúa đứa con trai yêu quý mới 3 tuổi, để con ở lại đền thờ để sau này trở nên người hầu việc Chúa, còn bà trở về nhà cô đơn một mình? Thánh Kinh ghi rằng, Anne để Samuel ở lại phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Lúc đó người hãy còn thơ ấu. Mỗi năm, nàng may cho con 1 chiếc áo dài nhỏ, rồi theo chồng lên đền thờ đưa cho con. Mỗi năm hai mẹ con chỉ gặp nhau một lần, mỗi lần có lẽ được vài ngày. Thầy tế lễ Haley cũng cảm động trước sự hy sinh lớn lao của Anne, nên ông chúc phước cho hai vợ chồng và nói: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Tại sao bà Anne có thể dâng cho Chúa đứa con một yêu dấu của mình cách can đảm như vậy? Câu trả lời là vì bà kính yêu Chúa hết lòng. Đối với bà, Chúa là tất cả. Ngài quý hơn cả con cái, dù bà là người hiếm con. Bà Anne có đủ lý do thoái thác để không giữ trọn lời hứa mà bà đã hứa trước mặt Chúa. Bà có thể mặc cả với Chúa rằng Chúa biết lòng con muốn dâng Samuel, nhưng con chỉ có một đứa con duy nhất. Dâng cho Chúa rồi con làm sao chịu nổi sự cô đơn thương nhớ? Hoặc bà có thể nói, nếu Chúa cho con thêm một đứa con trai nữa, con sẽ dâng Samuel cho Chúa. Hoặc bà cũng có thể tự nhủ, hồi đó mình quá tuyệt vọng, thiếu sáng suốt, nên hứa dâng con cho Chúa, có lẽ Chúa cũng thông cảm. Chúa đâu có muốn con dâng Chúa phải sống trong buồn khổ, cô đơn. Nhưng đó là lập luận của những người không đặt Chúa lên trên hết trong đời sống và không muốn làm theo lời Chúa dạy. Vì bà Anne dâng điều quý nhất cho Chúa, nên bà đã được Chúa ban thưởng xứng đáng. Trước hết, Chúa ban cho Anne thêm 3 con trai và 2 con gái. Bà Anne kính yêu Chúa, trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa và sẵn sàng hy sinh dâng điều quý nhất của cuộc đời bà cho Chúa. Khi dâng Samuel cho Chúa, có lẽ Anne chỉ thấy rằng bà làm trọn lời hứa nguyện với Chúa chứ không làm điều gì lớn lao. Bà không kể công với Chúa, cũng không khoe với người chung quanh. Bà thỏa lòng và không trông mong điều gì nơi Chúa cả. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thành của bà đối với Ngài và đã ban thưởng cho bà thật xứng đáng. Sách Samuel thứ nhất chương 2 câu 21 ghi như sau. Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sinh 3 con trai và 2 con gái. Còn cậu bé Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy, Đức Chúa Trời đã ban lại cho bà Anne gấp 5 lần điều bà dâng cho Ngài. Bà dâng cho Chúa một đứa con. Bây giờ, Chúa ban cho bà có thêm 5 đứa con nữa. Đây là điều bà Anne không trông mong, cũng không cầu xin, nhưng là phần thưởng mà Chúa ban thưởng cho tấm lòng tôn kính của bà. Một đặc ân khác Chúa ban cho bà Anne là con của bà trở thành một lãnh tụ lớn của người Do Thái. Samuel trở nên một người hầu việc Chúa rất đặc biệt. Tên của Samuel được ghi vào thánh sử. Ông là vị quan xét cuối cùng, cũng là vị quan xét lớn nhất trong lịch sử Do Thái, theo Công vụ chương 13 câu 20. Công vụ chương 3 câu 24 thì kể ông là vị tiên tri đầu tiên của con dân Chúa và là lãnh tụ lớn nhất của thời Cựu Ước sau Môi-se. Không những thế, Samuel còn là thầy tế lễ nối tiếp chức vụ tế lễ của Heli, đại diện con dân Chúa dâng tế lễ cho Chúa, theo như Samuel thứ nhất chương 13 câu thứ 13 ghi lại. Và đặc biệt hơn cả, Samuel là người vâng lệnh Chúa sức dầu cho David làm vua. David là vị vua lớn nhất trong lịch sử Do Thái. Theo cái nhìn của con người, bà Anne là một phụ nữ bất hạnh. Nhưng nhờ đức tin nơi Chúa, bà đã trở nên một ơn phước cho chính bà, cho gia đình bà và cho nhiều người qua bao nhiêu thế hệ. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói về ông Elkana, người chồng trong gia đình, về bà Anne, người vợ chính. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào thành viên thứ ba trong gia đình này, là Phenina, người vợ thứ của Elkana. Kinh Thánh ghi về bà Phenina như sau. Elkana có 2 vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng, khôn xiết trêu gạo nàng, để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Trích Sa-muên nhất chương 1 câu 2 đến câu 6. Kinh Thánh chỉ viết về bà Phenina trong vài câu ngắn, nhưng chúng ta có thể biết khá nhiều về người đàn bà này. Trước hết chúng ta thấy Phenina được ơn Chúa. Bà được Chúa ban cho con cái. Bà có đông con và có đủ con trai, con gái. Kinh Thánh không ghi rõ là bao nhiêu, nhưng là số nhiều. Như chúng ta đã biết, trong quan niệm của người Do Thái ngày xưa, người đàn bà có chồng mà không con bị kể là không được ơn Chúa hay là bị rủa sả. Bà Phenina có con trai, con gái. Vậy bà là người được ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta thấy về bà Phenina là bà có lòng ganh tị. Bà được ơn Chúa, có một gia đình hạnh phúc, nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi rằng bà biết ơn Chúa. Trái lại, chúng ta thấy Phenina là người có tấm lòng ganh tị. Mỗi năm cả gia đình Encana đi dâng tế lễ cho Chúa. Ông Encana thấy bà Anne chỉ có một mình thì thương và chia cho bà phần thức ăn gấp đôi, như là để bù đắp nỗi bất hạnh của người vợ không con. Đáng lẽ Phenina phải thông cảm với nỗi cô đơn của Anne. Nhưng trái lại, khi thấy chồng cho Anne phần thức ăn nhiều hơn, thì bà ganh tị, hết sức chế giễu và trêu ghẹo Anne. Đúng ra Anne phải ganh tị và thù ghét Phenina là người đã cướp lấy hạnh phúc của bà. Nhưng Anne không ganh tị, mà người ganh tị lại là Phenina. Lòng ganh tị là điều rất kinh khủng, nhất là nơi người phụ nữ. Nó khiến người ta nghĩ ra nhiều cách, làm nhiều điều để cho người mình ganh tị, ganh ghét, phải đau, phải khổ. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tính ganh tị, ganh ghét khi thấy người khác có những điều mà chúng ta không có. Kinh Thánh dạy người tin Chúa phải tránh tội ganh tị. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Trích thư Ga-la-ti chương 5 câu 26. Và sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Trích thư Philip chương 2 câu 3. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình ông Encana và bà Anne hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.